Thứ năm tuần thứ 28 thường niên. Bài chí thư gửi tín hữu Epheso. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi dân thánh tại Epheso là những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khốn cho các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Vì thế Đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này lùng bắt người kia. Như vậy thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các ngươi biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi hỡi những nhà thông luật, các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-si bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện. Gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Suy niệm lời Chúa. Con người tham dự vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bài đọc 1. Epistle chương 1 từ câu 1 đến câu 10 là một bài thánh ca được dùng nhiều trong các buổi thờ phượng của các tín hữu thời sơ khai. Chỉ trong 10 câu ngắn ngủi và liên tục, không một chấm câu trong nguyên bản Hy Lạp, đoạn văn này đã tóm tắt tất cả những gì chính yếu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kế hoạch này tuy có từ nguyên thủy, nhưng chỉ được mặc khải cho con người qua Đức Kitô khi Ngài xuống trần gian để hoàn tất kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Mục đích của kế hoạch là để cứu độ con người, để con người trở nên các nghĩa tử của Thiên Chúa và xứng đáng thừa hưởng gia tài là cuộc sống vĩnh cửu với ba ngôi Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trách các luật sĩ và biệt phái vì cách hành xử của họ với các ngôn sứ và với dân chúng. Bài đọc 1. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Thứ nhất, mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa được mặc khải ngay trong câu đầu tiên. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong kế hoạch này, Thiên Chúa giữ vai trò chủ động trong việc chọn lựa con người và phác họa kế hoạch cứu độ. Thiên Chúa chọn con người trước, chứ con người không chọn Thiên Chúa trước. nhưng con người vẫn có tự do để đáp trả. Thiên Chúa chọn con người qua Đức Kitô và trước cả khi tạo thành vũ trụ. Mục đích của việc lựa chọn là để con người trở nên tinh tuyền thánh thiện. Lý do độc nhất tại sao Thiên Chúa chọn con người là vì Ngài yêu thương con người. Thứ hai, Thiên Chúa đã tiền định cho con người được trở nên nghĩa tử của Ngài qua Đức Kitô. Ngài chọn con người bằng cách nhận làm con nuôi, adoption. Một khi đã trở thành con Thiên Chúa, con người có quyền thừa hưởng các gia tài của Thiên Chúa như ân sủng và cuộc sống đời đời. Đồng thời, con người cũng có quyền xóa bỏ quá khứ tội lỗi và hậu quả của nó là sự chết. Thứ ba, máu của Thánh Tử là giá phải trả để hoàn thành kế hoạch cứu độ. Con người không thể làm bất cứ gì để tự cứu mình. Vì thế, con người phải hoàn toàn trông cậy nơi Thiên Chúa. Ngài đã ban cho con người một người con, và người con này phải đổ máu ra để chuộc tội và chết thay cho con người. Không những thế, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan, thông hiểu, phronesis. Cả hai nhân đức đều cần thiết và được Thiên Chúa trao ban cho con người để biết sống làm sao cho đạt đích. Thứ tư, Thiên Chúa muốn con người biết kế hoạch cứu độ qua sự mặc khải của Đức Kitô. Mặc dù kế hoạch cứu độ đã có từ muôn thuở, nhưng không ai trong con người biết được kế hoạch này cho tới khi Đức Kitô đến. Chính Đức Kitô đã mặc khải cho con người kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Và chính Ngài làm hoàn hảo kế hoạch của Chúa Cha qua cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Con người có thể thấy trước tương lai của mình và muôn loài trong vũ trụ, vì sẽ có ngày Đức Kitô sẽ hiệp nhất tất cả mọi sự trong tương lai, như lời Thánh Phaolô nói, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Phúc âm. Chúa trách các luật sĩ vì hai tội. Thứ nhất, cách đối xử của các luật sĩ đối với ngôn sứ rất là mâu thuẫn. Họ tôn kính các ngôn sứ bằng việc xây lăng tẩm, nhưng họ chỉ tôn kính những ngôn sứ nào đã chết. Còn khi đối diện với các ngôn sứ đang sống, họ lại tìm đủ mọi cách để làm khó, để bắt bớ và để giết chết. Vì thế, Chúa Giêsu thẳng thắn tố cáo họ: các ngươi vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của Cha ông các ngươi. Tại sao họ ghét các ngôn sứ sống đến với họ? Câu trả lời rất là đơn giản: vì các ngôn sứ vạch trần những tật xấu và sự giả hình của họ. Họ xây lăng tẩm cho các ngôn sứ để chứng minh cho dân chúng thấy rằng nếu chúng tôi sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng tôi đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Matthew chương 23 câu 30. Nhưng các hành động trong hiện tại của họ đối với các ngôn sứ sống chứng minh họ đang theo vết chân của Cha ông họ. Vì thế Chúa Giêsu tuyên án họ: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các ngươi biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Thứ hai, cách đối xử của họ với dân chúng. Chúa Giêsu tố cáo họ: các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Hiểu biết Kinh Thánh là điều mà mọi người dân đều mong muốn, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu sách thánh và được huấn luyện để hiểu. Vì thế, người dân phải trông chờ vào các luật sĩ để đọc và giải thích ý nghĩa của Kinh Thánh cho họ. Nhưng các luật sĩ nhiều khi vì tư lợi, họ cũng chẳng muốn cho dân hiểu. Họ muốn trở thành những người duy nhất sở hữu và giải thích kinh thánh theo cách họ mong muốn. Cai trị những ngu dân dễ dàng hơn cai trị những người hiểu biết. Họ sợ một khi dân chúng hiểu biết, họ sẽ mất hết tất cả các đặc quyền. Được chỉ cho thấy sự thật, họ vẫn ngoan cố không nhận để sửa sai. Trái lại, các kinh sư và luật sĩ bắt đầu căm giận Chúa Giêsu ra mặt và vặn hỏi Ngài về nhiều chuyện. Họ cố tình gài bẫy để xem có bắt được Ngài nói điều gì sai chăng. Một lần nữa, họ đang toan tính để giết chết một ngôn sứ cao trọng hơn tất cả mọi ngôn sứ. Và nợ máu họ phải trả sẽ nặng hơn gấp triệu lần nợ máu với các ngôn sứ khác. Áp dụng trong cuộc sống. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã có kế hoạch cứu độ bằng việc hy sinh người con là Đức Kitô. Nhờ máu thánh tử đổ ra mà chúng ta được tha thứ tội lỗi và được cứu độ. Đối với Thiên Chúa, những giả hình bên ngoài không thể che giấu những ý đồ bên trong. Vì thế, chúng ta cần biết sống thành thật cả trong lẫn ngoài. Kinh Thánh là kho tàng chung của mọi tín hữu. Vì thế, không ai có thể giữ riêng cho mình. Trái lại, người hiểu biết Kinh Thánh có bổn phận phải làm cho người khác hiểu bằng cách cắt nghĩa đúng sự thật và thích hợp với trình độ của người nghe. Amen.